Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2015, nhằm ngày 30 tháng 9 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Tập thành thói quen, bỏ ác làm lành. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, người Phật tử ai cũng biết một điều, đó là cái năng lực nào đã tác động và chi phối lên trên cái đời sống của mình, hình thành cái tính cách của một con người và quyết định cho tất cả những cái mà ta gọi là phước, là hòa, là may, là rủi, là hạnh phúc và đau khổ trong đời sống của mỗi con người. Không phải là năng lực của một đấng siêu nhiên nào khác, mà đó chính là cái năng lực từ ở nơi cái mà đạo Phật gọi là nghiệp lực, tức là cái sức mạnh từ ở nơi những hành động lời nói, từ ở nơi những tâm niệm mà con người và chúng sanh tạo tác ở trong cuộc sống của mình. Chính cái đó chứ không phải cái gì khác tạo nên hạnh phúc và đau khổ trên cõi đời này, tạo nên hòa bình và chiến tranh ở trên thế gian này, tạo nên đau khổ, hạnh phúc, tạo nên thiên đường địa ngục ở trong cuộc sống này đây. Bằng những lời nói, những hành động, những tâm niệm tốt lành, ta làm cho cái mặt đất này trở nên một nơi chốn tốt đẹp hơn. Ta làm cho gia đình của ta trở thành một tổ ấm hạnh phúc hơn. Ta làm cho đời sống của ta, tâm niệm của ta trong lành mát mẻ hơn. Và ngược lại, bằng những lời nói, những hành động, những tâm niệm xấu ác, ta có thể biến cái mặt đất này trở thành một bãi chiến trường đẫm máu. Ta có thể biến gia đình của mình trở thành một chốn tù ngục để chôn vùi vợ chồng, cha mẹ, con cái ở trong cái chốn tù ngục đau khổ đó. Cũng bằng những lời nói, những hành động và tâm niệm xấu ác như thế, ta làm cho tâm ta sống mãi trong tình trạng bất an, sợ hãi. Ta làm cho đời sống của ta mất đi biết bao nhiêu là niềm hạnh phúc an lành. Nghiệp lực đó, thưa quý vị, mới chính là cái năng lực tác động và chi phối lên cái đời sống của con người, hình thành cái tính cách của một con người. Và một trong những cái định nghĩa, một trong những cái loài nghiệp được gọi là thói quen. Có một cái loài nghiệp gọi là tập quán nghiệp, hay là cái nghiệp hình thành từ ở nơi thói quen. Và đây là một điều chúng ta có thể từ quan sát ở nơi mình để thấy. Khi chúng ta sinh ra đời, mình đâu biết uống rượu đâu quý vị. Nhưng rồi lớn lên gặp bạn gặp bè, bắt đầu cầm ly rượu uống. Rồi từng bước, hết gặp gỡ này tới gặp gỡ khác, ta trở thành một kẻ nghiền rượu lúc nào không hay. Thiếu rượu ta cảm thấy cuộc đời là vô vị trống rỗng, và rượu vào thì lời ra. Cái nghiệp uống rượu đó chính là nghiệp cho quý vị. Và nghiệp đó là một thứ thói quen, mà khi đã trở thành một thứ thói quen, trở thành một thứ tập quán rồi, thì ta không còn rất khó khăn để mình từ bỏ nó, rất khó khăn để mình loại bỏ nó. Trừ phi mình có một ý chí mạnh mẽ để dứt khoát, thì mình mới có thể từ bỏ được một cái thói quen đã hình thành lâu ngày lâu tháng. Khi mới sinh ra đời, ta đâu biết chửi thề đâu quý vị. Nhưng rồi lớn lên ở trong cuộc sống, va chạm đủ thứ, nhiều nỗi bất mãn ở trong lòng. Khi bị chìm ép, khi bị la mắng, bao nhiêu cái dồn nén bất mãn tức tội đó, đến một lúc nào nó phát ra ở trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, thành những lời chửi thề mà nhiều khi mình không dễ dàng mà từ bỏ được nó. Có những người cứ mở miệng là phải chửi thề, không chửi thề không được. Và cái chửi thề đó là một thứ nghiệp, và cái nghiệp chửi thề này nó được gọi là tập quán nghiệp, một thứ nghiệp hình thành từ ở nơi thói quen lâu ngày mà đến. Và một cái thứ nghiệp thói quen như vậy không dễ dàng từ bỏ. Tôi có một người học trò cách đây khoảng 40 năm hơn. Cái cô gái này, cô lấy chồng, và ngay trong cái đêm tân hôn giữa hai vợ chồng, cô này đã làm một cái điều mà khiến cho người chồng của cô bỏ đi được cái chửi thề mà gần như anh chàng này cứ mở miệng là chửi, mở miệng là chửi. Hôm đó, sau khi tiệc tùng, sau cái rượu chè, người vợ đợi người chồng trở vào trong cái căn phòng tân hôn của hai vợ chồng. Mới vừa vào, do từ một cái thói quen, anh bắt đầu mở miệng một cái là chửi thề. Mở miệng chửi thề, thì cô vợ cô đang nằm trên giường đợi chồng, cô nhảy phóc dậy, cô tát anh này ba tát tai. Tát xong rồi, sau này cả vợ cả chồng kể lại cho tôi nghe, và đây là cái lời của người chồng nói: thưa thầy, con nhờ ba cái tát tai của người vợ mà kể từ khi đó, hễ sắp sửa mở miệng là con thấy cái bàn tay của người vợ trước mắt mình, để cho không mở miệng chửi thề nữa. Con bỏ được cái thói quen chửi thề. Nhiều khi phải có những cái biến cố mà nó chấn động làm thay đổi được một cái tập quán ở cái con người. Nhiều khi phải cần một cái ý chí mạnh mẽ, mình mới có thể bỏ được đi một cái thứ tập quán chửi thề như thế. Có những người là mở miệng là phải nói láo, không nói láo không được. Mà láo hay lắm, láo người ta gọi là miệng giống như bôi mỡ, nói một cái lời suông sẻ mà không biết ngường, không biết gì, mà cứ mở miệng nói láo, nghe những điều mình không có, nói những điều mình không biết, mà là cứ mở miệng ra là nói. Vợ hỏi chồng, chồng hỏi vợ, nhiều khi những người vợ người chồng mà có một cái tập quán, một thứ thói quen nói láo rồi á, không dễ dàng bỏ đó quý vị. Và đó là lý do tại làm sao mà Phật dạy một trong năm giới trọng của người con Phật, xuất gia cũng vậy, tại gia cũng vậy, là không được nói láo. Nhưng mà thường chúng ta hay tìm đủ cách để biện minh cho những cái lời dối trá của mình. Nói láo để cho bà vợ bà yên tâm, nói láo để cho ông chồng ông khỏi nổi nóng, nói láo cho cha mẹ khỏi la rầy vân vân. Nhưng mà không biết rằng một lời nói láo của mình, nhiều lời nói láo của mình, một lần, hai lần, ba lần, mười ngàn lần, hàng trăm, hàng ngàn lần, cuối cùng nói láo nó trở thành một căn bệnh không dứt bỏ đi được. Cái bệnh đó trở thành cái nghiệp nói láo, và đó là thói quen nói láo, bây giờ nó trở thành nghiệp lực. Và cái nghiệp đó nó đẩy mình đi tới đâu? Bởi vì cái nghiệp nói láo thì nó đẩy mình đi vào trong cái thế giới mà mình cứ vung miệng ra, mở miệng ra là nói láo, không còn ai tin cậy mình nữa. Rồi từ đó đưa tới chỗ dối trá, đưa tới chỗ lường gạt, đạo điên đủ thứ hết tất cả. Từ đó mình đánh mất luôn cả cái phẩm giá làm người chân thật của mình. Cho nên trong kinh Pháp Cú vừa rồi Đức Phật dạy mà chúng ta nghe, đừng coi thường những một cái điều ác nhỏ. Bởi vì cái ác nghiệp của một con người được tạo nên từ nhiều những điều ác nhỏ chồng chất hết ngày này sang ngày khác, mà tạo thành một cái thứ ác lớn, tạo thành một con người ác. Thường chúng ta hay nghĩ tới, thôi mình làm chuyện này nhỏ, chuyện kia nhỏ, nói lão ông ta một chút đâu có sao, thôi thì ăn cắp chút xíu này ăn chút gì đâu. Và cứ như vậy mình cứ làm, và làm không hiểu được rằng là những điều ác nhỏ đó mỗi ngày một ít, mỗi lần một ít, mà nhiều ngày như vậy, nhiều lần như vậy, nó trở thành một thứ thói quen trong cuộc sống của mình, và nó làm mất hết tất cả phẩm giá con người. Nó tạo nên cái ác nghiệp mạnh mẽ lớn lao ở cái cuộc sống của mình, và cuối cùng nó có thể đẩy mình đi vào trong cái đau khổ của đời sống. Tại sao có những người mang cái bệnh mà cái người Mỹ họ gọi là cái bệnh ăn cắp đồ vô chợ? Không phải họ tham, đúng. Thậm chí có nhiều người giàu có vào mà ăn cắp cái kim, ăn cắp cái này khác, họ mang cái bệnh. Bệnh là vào chợ là phải lấy một cái gì bỏ túi cho được, và họ lấy cái đó làm sự sung sướng của mình. Cái bệnh đó cũng là một thứ tích lũy lâu đời lâu kiếp mà nên cho quý vị. Bệnh đó có thể là xuất phát từ ở nó một thói quen còn nhỏ. Mình cứ hay lấy dối cha mẹ mà lấy cái này, dối cha mẹ lấy cái khác. Cho nên vì vậy mà đừng khinh những điều ác nhỏ. Đừng khinh một cái lời nói mình nghĩ rằng à nó không sao hết cả. Mở miệng ra cha mẹ la mắng con cái, nhưng mà đâu biết rằng là nhiều những lời la mắng như vậy nó trở thành, nó làm cho cái người mẹ người cha đó hễ mở miệng là cứ la mắng con, không la mắng con thì ăn không ngon ngủ không yên, và những đứa con sẽ khổ vì cha mẹ như thế biết bao nhiêu. Cũng như vậy mà Phật dạy, cũng đừng coi thường những điều tiền nhỏ mà không làm. Rất nhiều người chỉ muốn làm những việc phi thường to lớn thôi, làm cái việc cứu nhân độ thế thôi, còn những cái việc nhỏ không làm. Xây chùa thì được, nhưng mà bảo rằng đi lườm rác quét chùa cho sạch sẽ, việc nhỏ này để mấy bà kia làm, để mấy đứa nhỏ kia làm. Rất nhiều người khởi tâm như vậy, cứ nghĩ rằng à mình là một ông chồng cột trụ trong gia đình, mình chỉ làm những việc lớn thôi, còn việc nhỏ ở nhà mọi cái để cho vợ con nó lo. Người chồng không bao giờ nhúng tay vào một công việc dù nhỏ nhặt đến đâu để chia sẻ cái gánh nặng với vợ với con, bởi vì cái nghĩ rằng việc đó nhỏ, mình nam nhi chi tưởng phải làm những việc to lớn ở trên đời. Không biết rằng những việc to lớn, những kẻ làm nên đại sự trong cuộc đời này, những kẻ đó thưa quý vị, họ làm từ những việc nhỏ mà nên. Một con người mà sống trong gia đình không biết thương vợ thương con của mình, làm sao kẻ đó có thể vỗ ngực xưng là thương dân thương nước để làm nên cái đại sự cho quốc gia xã hội được đâu. Một con người sống ở trong gia đình mà mở miệng thì mắng cha chửi mẹ, làm sao kẻ đó có thể làm được cái việc lớn cho đời trai được đâu quý vị. Cho nên đừng coi thường những việc thiện nhỏ mà không làm. Bởi vì cái thiện nghiệp to lớn của một con người, để làm cho một con người hoàn thiện, để làm cho một con người trở nên tốt đẹp, chính là từ ở nơi những việc thiện nhỏ như thế. Và bởi vậy cho nên người Phật tử đúng phải là cái người mà một việc nhỏ dù nhỏ tới đâu mà xấu con nguyện không bao giờ làm, con nguyện không bao giờ nói, con nguyện không bao giờ nghĩ. Nhưng mà cái điều nào thiện làm lời lạc an vui cho mọi người và cho con thì dù nhỏ tới đâu con nguyện cũng làm cho được. Tiếc gì một lời nói để mà an ủi cho một kẻ trong lúc tuyệt vọng, tiếc gì một lời khuyên để có thể làm cho một kẻ lạc đường lạc lối, trở về với đường ngay nẻo phải quý vị. Đừng có tưởng rằng một việc thiện nhỏ chỉ cứu giúp một người đang trong cơn tai nạn mà mình cho nhỏ để mà không làm. Một kẻ nào mà có thể quay lưng đi được trước những đồng bào đồng loại đang chịu cực chịu khổ vì tai ương hoạn nạn này khác, kẻ đó chẳng bao giờ có thể nói được một lời chân thật về cái bài học tình thương ở trong cuộc sống này. Cho nên Phật dạy ở trong cái kinh Pháp Cú vừa rồi, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà cứ làm, ác nghiệp hay thiện nghiệp, để từ đó chiêu cảm cái quả báo khổ hay vui, sướng hay khổ là từ ở nơi những việc ác nhỏ, những việc thiện nhỏ như thế. Hãy tập thói quen nói lời chân thật đi. Chỉ cần tập một cái thói quen như vậy, mình sẽ trở thành một con người chân thật. Hãy tập một cái thói quen để mà đừng chửi thề đi. Mình sẽ bỏ được những lời chửi thề chẳng hay ho đẹp đẽ gì ở trong cuộc sống hết cả. Hãy tập cái thói quen đừng lấy cắp dù một cây kim cọng cỏ của bất cứ một ai khác. Tập một cái thói quen như vậy để mình trở thành một kẻ không tạo nghiệp trộm cắp ở trong đời này. Tất cả mọi việc phải từ ở nơi những việc nhỏ như vậy mà lên. Đừng ham làm việc to mà việc nhỏ thì mình không chăm sóc tới. Hãy chăm sóc tới lời nói của mình, hãy chăm sóc tới những hành động của mình, hãy chăm sóc tới những tâm niệm trong cuộc sống hàng ngày của mình. Bởi vì chính tất cả cái đó nó sẽ trở thành một thứ thói quen, và thói quen đó nó hình thành nên cái nhân cách phẩm giá con người thực sự của mình. Cũng tất cả những cái đó tạo nên một cái động lực để đẩy cái đời sống của mình đi tới về đâu, hạnh phúc hay đau khổ, thiên đường hay địa ngục đều nằm ở nơi đó mà ra hết cả. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta ai cũng nỗ lực bỏ ác mà làm lành như thế. Phật dạy bỏ các việc ác, làm các việc lành. Một lời nói thưa quý vị, ai cũng có thể nói được hết cả. Nhưng mà bỏ được những điều ác, ngay cả những điều ác nhỏ nhặt nhất, làm được cái việc lành, ngay cả những việc lành nhỏ nhặt nhất, đó mới là người Phật tử chân thiện. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Thương ta đứng giữa nơi này, bao la trời đất mà say ngục tù. Xuân qua hạ tới rồi thu, vô thường vẫn đến đuôi mù cõi đêm. Biển xa sóng rộn êm êm, nào ngờ nước cuốn vang dền bờ đê. Âm âm đã vẫn mù mê, sáng na chẳng đợi nẻo về thú sinh. Rồi mai khói kiềm thân mình, chiếc thân tứ đại tình bỏ rơi, thương thân nói chẳng nên lời, còn ai mắt chẳng lệ rơi sụt sùi. Vui vui kẻ ở người đi, thân thì già hơn, tâm thì vô tâm, trở về
quý vị. Sau đây chúng tôi xin trích một mẩu chuyện tuy gần mà xa trong thiền sử Nhật Bản. Có một vị thiền sư đã hỏi các đệ tử của mình rằng, tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải hét lên thật to vào mặt với nhau? Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả lời, bởi vì người ta mất bình tĩnh, mất tự chủ. Vị thiền sư không đồng ý với câu trả lời này. Ngài bảo, nhưng tại sao phải hét lên thật to trong khi cả hai đang ngồi cạnh bên nhau? Tại sao không thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe? Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời, nhưng không có câu giải thích nào khiến vị thầy của mình hài lòng. Sau cùng, vị thiền sư bảo, khi hai người đang giận nhau, thì trái tim của họ đã không còn ở gần bên nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải lấy hết sức bình sinh để nói thật to. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy. Ngưng một chút, ngài lại bảo, còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào? Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ. Tại sao? Bởi vì trái tim của họ cận kề bên nhau, khoảng cách giữa họ rất gần. Rồi ngài lại tiếp tục, khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà thì họ không nói nữa. Họ chỉ thì thầm, họ đã đến rất gần với nhau bằng tình yêu của họ. Cuối cùng, ngay cả thì thầm cũng không cần thiết nữa. Họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, thế thôi. Vì trong ánh mắt, họ đã hiểu biết đối phương nghĩ gì, muốn gì rồi. Cho nên, ngài tiếp tục, khi các con bàn cãi với nhau về một vấn đề gì, phải giữ trái tim của các con lúc nào cũng cận kề. Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con phải cảm thấy xa cách nhau. Nếu không, thì có một ngày khoảng cách ấy càng lúc càng rộng, càng xa, thì các con sẽ không còn tìm thấy được con đường quay trở về gần kề bên nhau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10:00 đến 10:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thương ta đứng giữa nơi này, bao la trời đất mà say xuân qua hạ tới rồi thu, vô thường vẫn đến đuôi mù cõi đêm. Biển xa sóng dồn êm, nào ngờ nước cuốn vang dền bờ đê. Âm âm đã vẫn ngủ mê, sát na chẳng đợi. Hãy subscribe.